Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Conspiracy of Credit của Corey P. Smith là một cuốn sách thuộc mảng tài chính cá nhân và nhận thức về tín dụng, xuất bản năm 2013 bởi Credo Company LLC. Trong khoảng 129 trang, tác giả đặt câu hỏi phản biện về cách các văn phòng tín dụng, ngân hàng, sản phẩm bảo vệ danh tính cùng chương trình thẻ khách hàng thân thiết vầng ngành. Luận điểm trung tâm của sách là người tiêu dùng không nên xem điểm tín dụng dữ liệu giao dịch và các dịch vụ liên quan chỉ như những công cụ trung lập. Smith cho rằng chúng còn phản ánh các động cơ thương mại của tổ chức thu thập, đánh giá và khai thác dữ liệu. Cuốn sách không được giới thiệu như một cẩm nang sửa điểm tín dụng theo từng bước. Thay vào đó, tác giả nhấn mạnh việc cung cấp thông tin để người đọc tự đánh giá hoàn cảnh của mình. Vì thế, đây chủ yếu là một lời phê bình hệ thống tín dụng theo góc nhìn hoài nghi, hướng đến việc giúp độc giả nhận ra các mối liên hệ giữa nợ, chấm điểm tín dụng, bảo mật danh tính và hoạt động thu thập dữ liệu tiêu dùng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, luận điểm gây tranh luận về động cơ của hệ thống chấm điểm tín dụng. Một trọng tâm rõ rệt của Conspiracy of Credit là câu hỏi vì sao các văn phòng tín dụng và những tổ chức cho vay có thể hưởng lợi từ một bộ phận khách hàng có hồ sơ tín dụng yếu. Smith trình bày vấn đề này theo hướng phản biện. Thay vì chấp nhận mặc định rằng toàn bộ hệ thống được thiết kế trước hết để hỗ trợ người tiêu dùng. Logic mà sách mời người đọc xem xét là tín dụng xấu thường đi kèm lãi suất cao hơn, nhiều khoản phí hơn, khả năng bị từ chối cao hơn và nhu cầu tìm kiếm các sản phẩm tài chính thay thế. Trong môi trường đó, tình trạng tín dụng không tốt có thể trở thành một phân khúc sinh lợi đối với nhiều đơn vị khác nhau. Đây là cách đặt vấn đề đáng chú ý, vì nó chuyển sự chú ý từ lỗi của từng cá nhân sang cấu trúc khuyến khích trong thị trường tín dụng. Tuy nhiên, lập luận của tác giả cần được đọc với thái độ kiểm chứng. Các tổ chức tín dụng còn chịu rủi ro vỡ nợ, chi phí tuân thủ và quy định bảo vệ người tiêu dùng, nên không thể đơn giản kết luận họ luôn muốn khách hàng có tín dụng xấu. Giá trị thực tế của chương này nằm ở việc khuyến khích độc giả hỏi ai tạo ra dữ liệu tín dụng, ai định giá rủi ro, ai thu phí, và hậu quả của một điểm tín dụng thấp sẽ lan sang những quyết định nào trong đời sống. Thứ hai, tín dụng không chỉ là khoản vay, mà là cơ chế phân loại người tiêu dùng. Cuốn sách gợi mở một cách nhìn rộng hơn về tín dụng. Theo đó, lịch sử thanh toán và hồ sơ tín dụng không đơn thuần quyết định việc một người có vay được tiền hay không. Chúng góp phần tạo ra một hồ sơ đánh giá, từ đó ảnh hưởng đến điều kiện vay, mức lãi suất và đôi khi là khả năng tiếp cận một số dịch vụ khác. Smith dùng câu hỏi vì sao tín dụng thường bị gắn với người nghèo để phê phán cách xã hội, diễn giải nợ và điểm tín dụng. Điểm quan trọng ở đây không phải là mọi người có thu nhập thấp đều có tín dụng xấu hay mọi người có tín dụng xấu đều nghèo. Đúng hơn, sách muốn chỉ ra rằng một chỉ số tài chính có thể trở thành nhãn phân loại, làm chi phí tiếp cận tiền bạc tăng lên đúng lúc một người có ít lựa chọn nhất. Điều này tạo ra vòng lặp đáng suy nghĩ. Khi điều kiện tín dụng bất lợi, chi phí đi vay cao hơn. Khi chi phí cao hơn, việc thanh toán đúng hạn càng khó. Người đọc có thể rút ra một cách tiếp cận thận trọng hơn là theo dõi báo cáo tín dụng, hiểu các điều khoản của khoản vay và phân biệt giữa nhu cầu tín dụng khẩn cấp với một quyết định tài chính bền vững. Sách tập trung vào nhận thức về cơ chế này hơn là đưa ra một công thức áp dụng chung cho mọi hồ sơ. Thứ ba, bảo vệ danh tính được xem xét như một sản phẩm thương mại hóa rủi ro. Smith dành sự chú ý cho các sản phẩm bảo vệ danh tính và nêu quan điểm rằng chúng không chỉ là phản ứng an ninh trước nguy cơ gian lận, mà còn là một nguồn doanh thu cho các tổ chức trong hệ sinh thái tín dụng và ngân hàng. Đây là một trong các tuyên bố mạnh nhất của cuốn sách. Khi đọc, cần phân biệt giữa hai cấp độ. Cấp độ thứ nhất là nguy cơ đánh cắp danh tính và gian lận tài chính có thật, có thể gây thiệt hại về thời gian, tiền bạc và lịch sử tín dụng. Cấp độ thứ hai là cách các dịch vụ giám sát, cảnh báo hoặc hỗ trợ khắc phục được thiết kế, tiếp thị và định giá. Sách tập trung vào cấp độ thứ hai, khuyến khích người đọc đặt câu hỏi liệu sản phẩm đang giải quyết rủi ro thực sự đến mức nào, phạm vi dịch vụ là gì và những biện pháp cơ bản nào cá nhân có thể tự thực hiện. Lập trường của tác giả không nên được hiểu là phủ nhận hoàn toàn giá trị của mọi dịch vụ bảo vệ danh tính. Thay vào đó, giá trị phân tích nằm ở lời nhắc rằng nỗi lo về an toàn dữ liệu cũng có thể bị thương mại hóa. Người tiêu dùng nên đọc kỹ điều khoản, kiểm tra các lớp bảo vệ đã có qua ngân hàng hoặc thẻ thanh toán và đánh giá nhu cầu thực tế trước khi trả phí định kỳ. Cách tiếp cận này phù hợp với tinh thần hoài nghi của toàn bộ cuốn sách. Thứ tư, thẻ khách hàng thân thiết và phần mềm tái nhận diện trong nền kinh tế dữ liệu. Một điểm khiến Conspiracy of Credit khác với nhiều sách tín dụng phổ thông là phạm vi của nó vượt ra ngoài vay nợ và điểm số. Smith liên hệ thẻ khách hàng thân thiết tại cửa hàng bán lẻ, siêu thị với việc thu thập dữ liệu hành vi tiêu dùng. Ông cũng đề cập đến phần mềm tái nhận diện, tức các công cụ có thể hỗ trợ liên kết dữ liệu hoặc nhận diện lại một cá nhân từ những dấu vết dữ liệu tưởng như rời rạc. Cuốn sách không cung cấp đầy đủ một khảo cứu kỹ thuật về các hệ thống này, nhưng chủ đề được nêu ra có ý nghĩa thực tế. Đổi lấy giảm giá, tích điểm hoặc ưu đãi cá nhân hóa, người dùng thường cung cấp thông tin về tần suất mua sắm, mặt hàng lựa chọn, địa điểm và thời điểm giao dịch. Dữ liệu đó có giá trị vì nó giúp doanh nghiệp phân khúc khách hàng, dự đoán nhu cầu và tối ưu tiếp thị. Liên hệ với tín dụng nằm ở chỗ hồ sơ của một người ngày càng được tạo nên từ các dữ liệu được thu thập ở nhiều bối cảnh khác nhau. Sách vì vậy khuyến khích người đọc nhìn các ưu đãi nhỏ như một trao đổi, chứ không phải lợi ích hoàn toàn miễn phí. Cách đọc hữu ích nhất là cân nhắc giá trị của ưu đãi so với mức độ dữ liệu được chia sẻ, xem chính sách quyền riêng tư và hạn chế cung cấp thông tin không cần thiết. Điều này không đòi hỏi phải từ chối mọi chương trình thành viên, mà đòi hỏi sự đồng ý có hiểu biết. Cuối cùng, kỷ nguyên tiền tệ tốc độ ánh sáng và lời kêu gọi tự trang bị thông tin. Smith mô tả bối cảnh hiện đại như một kỷ nguyên tiền tệ tốc độ ánh sáng, nơi thông tin tín dụng, quyết định giao dịch và dữ liệu cá nhân có thể được truyền đi, đối chiếu và sử dụng rất nhanh. Cụm từ này phản ánh mối quan tâm chính của sách là tốc độ của hạ tầng tài chính có thể vượt quá mức hiểu biết của người dùng thông thường. Khi việc đăng ký dịch vụ, thanh toán, báo cáo dữ liệu và ra quyết định tự động diễn ra gần như tức thời, một sai sót thông tin hoặc một lựa chọn thiếu cân nhắc có thể tạo tác động kéo dài. Cuốn sách tự định vị là một bản phác thảo cho tương lai của tín dụng và ngân hàng, nhưng thế mạnh của nó không nằm ở dự báo kỹ thuật chi tiết. Thế mạnh nằm ở việc kết nối các hiện tượng mà người dùng thường xem tách biệt như điểm tín dụng, bảo vệ danh tính, thẻ thành viên và dữ liệu nhận diện. Từ kết nối đó, Smith đề cao kiến thức như một công cụ để người đọc tự quyết định thay vì hứa hẹn một giải pháp tài chính duy nhất. Đây cũng là giới hạn cần ghi nhận. Người đọc không nên coi các nhận định phê phán trong sách là thay thế cho tư vấn pháp lý, tín dụng hoặc an ninh dữ liệu chuyên nghiệp. Họ nên dùng chúng làm điểm khởi đầu để kiểm tra báo cáo tín dụng, đối chiếu điều khoản dịch vụ, hiểu quyền riêng tư của mình và tìm nguồn độc lập trước khi hành động. Kết luận, Conspiracy of Credit phù hợp nhất với người muốn nhìn hệ thống tín dụng bằng một lăng kính hoài nghi hơn, đặc biệt là người từng cảm thấy các quy tắc về điểm tín dụng, phí, bảo vệ danh tính hoặc dữ liệu khách hàng thiếu minh bạch. Sách cũng hữu ích cho độc giả quan tâm đến giao điểm giữa tài chính cá nhân và quyền riêng tư dữ liệu. Thay vì chỉ hỏi cách nâng điểm tín dụng, cuốn sách thúc đẩy những câu hỏi nền tảng hơn như ai hưởng lợi từ dữ liệu, rủi ro được định giá thế nào và một ưu đãi tiêu dùng thực sự đánh đổi lấy điều gì. Lợi ích thực tế của việc đọc không phải là nhận được một phương án sửa tín dụng có thể áp dụng ngay cho tất cả mọi người. Đó là có thêm khung để rà soát báo cáo tín dụng, đọc kỹ dịch vụ bảo vệ danh tính, cân nhắc chương trình thành viên và nhận thức rõ hơn về dấu vết dữ liệu của bản thân. So với các sách tài chính cá nhân thường tập trung vào ngân sách, trả nợ hoặc mẹo cải thiện điểm số, điểm khác biệt của tác phẩm là giọng điệu phê bình cấu trúc. Smith nối hoạt động tín dụng với việc thương mại hóa dữ liệu và an ninh danh tính, nên phạm vi thảo luận rộng hơn một cẩm nang quản lý nợ thông thường. Dù vậy, các lập luận mạnh của tác giả nên được tiếp nhận như lời mời điều tra, không phải kết luận đã được chứng minh cho mọi tổ chức hay mọi trường hợp. Đọc cùng các nguồn độc lập và thông tin chính thức sẽ giúp độc giả biến sự hoài nghi của sách thành những quyết định thận trọng, có cơ sở hơn. Nếu bạn muốn ủng hộ Corey P. Smith, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!